tại Việt Nam, nông nghiệp đã cứu vãn những năm kinh tế khủng hoảng 2009-2010, nhưng đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng kinh tế, đã bị đối xử bất công khi đa số nông dân lâm cảnh nghèo cùng cực. Nam Nguyên trình bày vấn đề này.
Đồng bằng sông Cửu Long dân số 20 triệu, trong đó có 12 triệu nông dân, là khu vực cung cấp 90% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, cũng như 65% sản lượng thủy hải sản, 70% sản lượng trái cây. Tuy vậy, đời sống của nông dân có một khoảng cách quá xa so với cư dân thành thị ngay của vùng đồng bằng, chưa nói đến những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương. Năm 2010, thu nhập GDP đầu người của Việt Nam đạt 1.200 đô la năm, trong khi vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 900 đô la. Những con số này mang tính tượng trưng vì khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị rất lớn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 18,85%, chỉ thua vùng núi miền Bắc. Số liệu chính thức này vừa được công bố dựa theo chuẩn nghèo mới. Theo đó, ở nông thôn, hộ nghèo có thu nhập từ 400.000 đồng một tháng hay 4 triệu 800.000 đồng một năm trở xuống. Bên cạnh tỷ lệ ít ỏi các nông dân tích tụ được nhiều ruộng đất, đại đa số người trồng lúa nghèo vì diện tích canh tác của một hộ nông dân quá nhỏ bé, chưa nói tới công nghệ sau thu hoạch lạc hậu, gây nhiều thất thoát và sự phân chia không tương xứng trong cả chuỗi giá trị sản xuất. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long phát biểu.
Trung bình nó tùy theo tỉnh, tuyến bình quân thì khoảng 1 hectare, nhưng mà các tỉnh ở cái vùng như là Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, thì hiện nay là có người đã canh tác trên 100 hectare, có những người vài 300 hectare. Thì vậy thì từ từ sau đã tích tụ ruộng đất để người ta làm phát triển tốt. Còn các tỉnh như là ở Long An, Tiền Giang và một số các tỉnh thì cái trung bình hơi thấp, trộm trèm khoảng 1 hectare. Thì không những có những người nửa mẫu mà có những người làm khoảng 5-3 công đất. Có những nơi có những người cứ làm có vài công đất, vài ngàn mét vuông.
Thấy sinh hoạt của nông dân thì thấm thía cái nghèo của họ. Đại đa số nông dân làm lúa theo cách ăn trước trả sau. Họ không có vốn, mọi thứ đều vay mượn, theo mô tả của một nông dân vùng sông nước Cửu Long.
Đại lý thì nó không ấn tiền cho mình, nhưng mà nó ấn bằng sản phẩm của nó bán. Nó đi vật tư nông nghiệp, mua thiếu được, nhưng mà nó kê giá lên thì cái đồng lời của nông dân bị mất. Hoặc là phân bón, hoặc là thuốc trị sâu rồi đó. Ấn bằng sản phẩm, nó cho mình cái cuốn sổ rồi... Có cuốn sổ đang nó theo dõi mình, là hai bên cùng dụ như ngày mấy tháng mấy mình lại mình nhận nó bao nhiêu phút, giá tiền bao nhiêu, rồi nhiêu phân giá tiền bao nhiêu đó, rồi tới cuối vụ nó thanh toán, mình mới thanh toán theo sổ cho nó, gặt xong rồi mới bán, mình nên thanh toán, mắc rẻ cũng phải bán.
Quá trình 25 năm đổi mới đã giúp Việt Nam từ chỗ phải nhập khẩu cả triệu tấn lương thực vào đầu những năm 1980. Nay trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông thủy sản. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, dựa vào nguồn lực tận thu từ nông nghiệp, Việt Nam dồn hết khả năng cho phát triển công nghiệp. Hướng đi này đã giúp nền kinh tế tăng trưởng đều đặn trong nhiều năm liền. Nhưng những đồng vốn phát triển công nghiệp là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của biết bao nông dân chịu thương chịu khó làm lúa, nuôi tôm cá. Hậu quả của sách lược phát triển công nghiệp hóa bằng mọi giá đưa tới tình trạng khu vực nông nghiệp đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế là đồng bằng sông Cửu Long đã bị lấy đi nhiều hơn là đầu tư trở lại. Đây là nhận xét của giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia kinh tế nông nghiệp nổi tiếng của Việt Nam và châu Á. Báo mạng Vietnamnet trích lời giáo sư Võ Tòng Xuân nói rằng, vùng nông nghiệp trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long đã bị bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đồng bằng sông Cửu Long quá ít ỏi, không tương xứng với sự đóng góp của khu vực này. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam cũng từng nhìn nhận vấn đề này.
Cái mà nông dân được hưởng, nông nghiệp được đầu tư thì nó chưa tương xứng với cái mức độ đóng góp của người nông dân, với mức độ phấn đấu hy sinh của người nông dân, cũng như là những cái thành tích mà nông nghiệp đem lại.
Sau hai thập niên cõng gánh nặng phát triển cho cả nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung vẫn nghèo nàn về mọi mặt. Hạ tầng cơ sở giao thông yếu kém, y tế và giáo dục tụt hậu khá xa so với các vùng khác ở Việt Nam. đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là 12 triệu nông dân, đang trông chờ chính phủ thực hiện chính sách tam nông thay vì chỉ quảng bá, phân bổ đầu tư cụ thể để phát triển khu vực này. Nếu như vậy, người nông dân sẽ đòi được món nợ 20 năm của mình.